Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Sẵn lòng vững tin. Bài 3: Có phải chúng ta sinh ra trong vô tội hay không? Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta đã tìm hiểu một phần của trận chiến có hai mặt trận liên quan đến vấn đề ý chí tự do. Chủ yếu là ý chí tự do có liên quan đến thần quyền tối cao và dĩ nhiên chỉ đề tài đó thôi cũng tiêu biểu cho toàn bộ lạc bài bởi vì nó liên quan đến quá nhiều vấn đề. Nhưng điều tôi muốn thực hiện ở lạc bài này là sự khủng hoảng đối với mặt trận kia trong trận chiến chính là lý thuyết nguyên tội khi liên quan đến vấn đề ý chí tự do. Vấn đề đó đã rõ nét trong cuộc tranh luận trên diện rộng trong hội thánh đầu tiên. cùng với ảnh hưởng của một người có tên là Pelagius, và dựa vào tên ông ta, chúng ta gọi đây là cuộc tranh luận của Pelagius và các phụ tá Silitus và Julian nhằm chống lại Thánh Augustine, một học giả lỗi lạc của hội thánh trong thiên niên kỷ đầu tiên. Cuộc tranh luận này khởi phát vào khoảng cuối thế kỷ thứ tư, kéo dài sang thế kỷ thứ năm, và cuối cùng được dàn xếp ở hội nghị Carthage năm 418, khi hội nghị lên án Pelagius là một người dị giáo. Bây giờ, dù cho trường hợp này xảy ra thường xuyên như thế nào, trong lịch sử dị giáo và các quyết định pháp lệnh của hội thánh về vấn đề đó, cho dù hội thánh tuyên bố quan điểm thần học và không công nhận dị giáo, thì cũng không có nghĩa là sau khi vấn đề này được giải quyết ổn thỏa một lần là không còn dây dưa nữa. Tôi mạo muội nói rằng, quan điểm sai trật của Pelagius là một trong những sai lầm khó khăn nhất không ngừng đối đầu với hội thánh thời đó và thậm chí với hội thánh ngày nay. Chúng ta trở lại thời gian trước đây để nêu ra một câu hỏi rằng, đề tài trong cuộc tranh luận Pelagius là gì? Muốn tìm hiểu vấn đề đó, trước tiên chúng ta phải biết một chút về bối cảnh tiểu sử của Pelagius. Theo truyền thống, ông ra đời ở Iceland. Điều này khiến ông trở thành một trong những vị tiền nhân của nước tôi, và tất nhiên, Pelagius là người Anh. Ông là một tu sĩ sốt sắng nhiệt thành từ nước Anh, đến sinh sống tại Roma, và là người có tinh thần hiệp sĩ trong giới tăng lữ và giữa vòng tín đồ cơ đốc trong thành Roma. Thật ra, ông rất ghét sự phóng túng, sự độc ác và cách cư xử của những người tự xưng là tín đồ cơ đốc, và ông lại là một người quá khích trong việc tìm kiếm sự công bình. Về phương diện đó, Pelagius có đặc điểm chung với người Pharisee đầu tiên. Khi dùng từ ngữ Pharisee, chúng ta thường theo ý nghĩa miệt thị. Chúng ta cũng không nghĩ tốt về người Pharisee, bởi vì chính họ là những người có thái độ thù nghịch với Chúa Giê-xu. Nhưng lúc ấy, họ không phải là những người Pharisee thuộc thế hệ đầu tiên. Người Pharisee đầu tiên là những tín đồ thanh giáo trong thời kỳ huy hoàng, là những người yêu mến giao ước của Đức Chúa Trời, yêu mến luật pháp Đức Chúa Trời và rất quan tâm về sự suy đồi đạo đức vốn đã xâm chiếm cộng đồng Israel. Đó là lý do khiến người Pharisee dâng mình và biệt riêng để tìm kiếm sự công bình qua việc tuân theo luật pháp Đức Chúa Trời. Như vậy, động cơ đầu tiên của họ là khôi phục lại lẽ thật giao ước và luật pháp cho Israel. Tất nhiên, họ trở thành những người tự xưng mình là công bình, tự xem mình có đạo đức hơn người khác và phân rẽ để trở thành kẻ thù của Đấng Christ như chúng ta đã gặp trên những trang kinh thánh Tân Ước. Nếu nhìn bề ngoài của Pelagius, chúng ta nhận thấy ông có lòng nhiệt thành tìm kiếm sự tin kính, sự công bình và rất quan tâm lo lắng về tình trạng suy đồi đạo đức trong hội thánh vào cuối thế kỷ thứ tư. Kể đến, nguyên nhân làm ông tức giận và đưa nan đề này ra cuộc tranh luận mang tên ông là để đối phó với lời cầu nguyện nổi tiếng của giám mục xứ Hippo là Thánh Augustine. Thánh Augustine cầu nguyện như sau: Đức Chúa Trời ơi, xin ban cho tôi mạng lệnh Ngài, xin truyền phán ý Ngài cho tôi. Chúng ta sẽ đáp ứng thế nào với lời cầu nguyện như vậy? Đa số chúng ta có thể đáp ứng một cách nồng nhiệt và tích cực, nhưng Pelagius thì không. Pelagius gần như đột quỵ khi đọc lời cầu nguyện đó, nhưng lúc bấy giờ, ông hoàn toàn đồng ý với Augustine ở phần thứ nhì trong lời cầu nguyện. Đức Chúa Trời ơi, xin truyền phán ý Ngài cho tôi. Dĩ nhiên, Augustine không có ý nói ông cho phép Đức Chúa Trời truyền phán ý Ngài cho ông, nhưng hơn thế nữa, ông đồng ý và bày tỏ sự sẵn lòng để tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời hoặc bất cứ điều gì Ngài muốn luật pháp Ngài phải đạt, và đó là ý tưởng trong phần thứ nhì của lời cầu nguyện, khiến Pelagius không có ý kiến và không phản đối. Nhưng chính phần đầu của lời cầu nguyện mới làm ông buồn lòng khi nghe Augustine nói, Chúa ơi, xin ban cho con mạng lệnh Ngài. Ông nói, tại sao ông ấy lại cầu nguyện như thế? Nếu Đức Chúa Trời ban mạng lệnh Ngài cho ông, chắc chắn Ngài không ban cho ông quyền năng và thẩm quyền để thực hiện mạng lệnh đó. Và tất nhiên, Augustine cũng sẵn sàng trả lời, Chúa ơi, xin ban cho tôi ân tứ đó, xin giúp đỡ tôi. Ân tứ Đức Chúa Trời ban. Ân tứ Augustine muốn nói ở đây là ân điển. Khi ông nói, xin ban cho tôi mạng lệnh Ngài, tức là ông nói, Đức Chúa Trời ơi, xin ban cho tôi ân điển để có thể thực hiện mạng lệnh Ngài. Bởi vì Augustine tin rằng, loài người không thể vâng theo điều răn của Chúa, trừ phi Ngài ban ân điển cần thiết để làm điều đó. Còn đây là sự phản đối của Pelagius, ông nói. Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời truyền phán đều có sự áp đặt bổn phận và trách nhiệm để tạo vật của Ngài vâng theo. Và điều khoản đầu tiên trong thần học của chúng ta có liên quan đến giáo lý của Đức Chúa Trời. theo Pelagius và Pelagius nói, điều chúng ta cần biết về Đức Chúa Trời là Ngài công bình, và vì Ngài công bình, Ngài sẽ không bao giờ truyền dạy tạo vật Ngài làm điều mà họ không thể làm. Đối với Đức Chúa Trời, khi Ngài ban một mạng lệnh mà chúng ta không có khả năng thực hiện, có nghĩa là Ngài ban cho chúng ta điều răn bất công. Tệ hơn nữa là Ngài còn đoán phạt chúng ta khi chúng ta không có năng lực làm điều đó, thì Ngài rất tàn nhẫn. Thí dụ như, Đức Chúa Trời nói với chúng ta, ngươi hãy tự mình bay đi, bay một mình từ Orlando đến Chicago, không máy móc, không thiết bị gì hết. Và Đức Chúa Trời bắt chúng ta chịu trách nhiệm về chuyến bay khi không ban cho cánh chim hay bộ lông vũ hay bất cứ thiết bị nào để thực hiện chuyến bay trên không đó. Pelagius hoàn toàn phản đối ý nghĩ cho rằng loài người cần có ân điển hay bất cứ hình thức giúp đỡ thiêng liêng nào để hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì một lần nữa ông nói, quan niệm như vậy khác nào phá hỏng sự công bình của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên là Augustine không thể không trả lời. Ông nói, đừng vội, người ta không thể vâng theo luật pháp Đức Chúa Trời mà không có sự giúp đỡ của ân điển, bởi vì loài người đã sa ngã và hậu quả của sự sa ngã đó bao gồm sự thiếu mất quyền năng đạo đức ở một mức độ nào đó. Luật pháp Đức Chúa Trời không thay đổi. Trong buổi sáng thế, Đức Chúa Trời phán, các ngươi phải nên thánh vì ta là thánh. Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Ngày nay, đa số chúng ta sẽ nhận thức được khả năng nên thánh trọn vẹn hoàn toàn phản ánh được sự công bình của Đức Chúa Trời là một khả năng chúng ta không thể có được. Adam được Chúa ban cho khả năng này, nhưng lại sa ngã. Cùng với sự sa ngã ấy mà toàn thể nhân loại phải sa ngã với ông. Và sự sa ngã có nghĩa là lâm vào tình trạng hư hoại. Do đó, khi chúng ta sinh ra đời đã mang bản chất tội lỗi đến nỗi chúng ta không còn đủ năng lực đạo đức để vâng theo luật pháp Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Và kể từ đó, chúng ta cần có ân điển. Điều Augustine suy nghĩ ở đây là thực tế của sự sa ngã. Về phương diện sự sa ngã, Augustine tranh luận rằng chúng ta cần có ân điển để vâng phục lời Đức Chúa Trời, cho nên cuộc thảo luận chuyển sang cuộc tranh luận về sự sa ngã và hậu quả của nó. Dĩ nhiên là Pelagius không phủ nhận việc Adam đã phạm tội. Điều ông tranh luận là Adam được tạo dựng là thiện lành, và trong sự sáng tạo, ông được tạo dựng với bản chất thiện và có thành phần cấu tạo không thay đổi. Có nghĩa là theo Pelagius, loài người được tạo dựng với bản chất thiện, nhưng vì có tự do hoặc năng lực vâng theo hay không vâng theo luật pháp Ngài, làm điều tốt hay điều gian ác. Nhưng ngay khi họ chọn làm điều ác, thì đó là tội lỗi, và sự chọn lựa đó không thay đổi bản chất thiện của họ khi được sinh ra đời, tức là sinh ra trong cùng một điều kiện đạo đức mà Adam được dựng nên trước khi sa ngã. Do đó, Pelagius không phủ nhận tình trạng phạm tội của Adam, nhưng ông cho rằng Adam sa ngã theo ý nghĩa tự thân Adam và con cháu ông sa vào tình trạng suy đồi đạo đức là bởi vì bản chất của họ bị thay đổi. Trong lịch sử, chúng ta thường nói chúng ta là kẻ có tội, không phải vì chúng ta phạm tội, nhưng chúng ta phạm tội vì chúng ta là tội nhân. Có nghĩa là chúng ta đã có sẵn bản chất tội lỗi khi ra đời. Đó là quan điểm được tranh luận rất gay gắt trong cuộc tranh luận Pelagius. Vì thế, đối với Pelagius, con người luôn có khả năng để có thể làm điều thiện hoặc điều ác. Họ không đánh mất khả năng đạo đức hoặc năng lực đạo đức để vâng theo Đức Chúa Trời. Tội lỗi đã chi phối con người, nhưng không phải ngay trong bản chất. Tôi có nói về cuộc trưng cầu ý kiến của Viện Gallup, đa số tín đồ tin lành được phỏng vấn đã trả lời có, với câu hỏi, quý vị có tin rằng bản chất con người là thiện không? Có nghĩa là có sẵn bản chất thiện, và đó cũng là câu trả lời của Pelagius. Câu trả lời là chúng ta có thể phạm tội vì các yếu tố từ bên ngoài trong cuộc sống vốn ảnh hưởng đến chúng ta, nhưng tận đáy lòng trong thâm tâm, tận trong tâm hồn mình, chúng ta nhận thấy bản chất thiện tồn tại không thay đổi. Một lần nữa, đối với Pelagius, dù cho Adam có sa ngã, thì sự sa ngã đó ảnh hưởng đến Adam, và chỉ một mình Adam mà thôi. Tội lỗi của Adam không lưu truyền đến các đời con cháu, không thuyên chuyển hay quy tội, không có bản chất hư hoại xuất phát từ tội lỗi của Adam. Nói một cách khác là không có sự sa ngã, chỉ có sự thất bại của Adam, nhưng không có hậu quả đối với Adam và bất cứ ai khác, cũng như năng lực của ý chí và năng lực của bản chất chúng ta. Pelagius tiếp tục nói, ông không có ý chống đối ân điển. Ông biết Kinh Thánh đã nói rất nhiều về ân điển, và ân điển là điều tốt không phải là điều xấu, và không có gì sai khi chúng ta cầu xin được ban ân điển. Nhưng đối với Pelagius, ân điển có tác dụng như một điều kiện thuận lợi cho sự phục vụ hoặc là công bình, Có nghĩa là cùng với sự giúp đỡ của ân điển, chúng ta sẽ dễ dàng có nếp sống đạo đức toàn hảo hoàn toàn, vâng phục luật pháp Đức Chúa Trời. Nhưng thật ra không cần thiết lắm. Ân điển chỉ trợ giúp, chỉ tạo điều kiện thuận lợi, chứ không phải là điều cần có. Tại sao Pelagius lặp lại điều này? Ông ta nói rằng, nếu ân điển cần thiết để được xưng công chính, thì một người không công chính mà không nhận được sự trợ giúp của ân điển sẽ không phải chịu trách nhiệm hoặc không có tội về đạo đức vì đã phạm tội, bởi họ không thể làm điều gì khác ngoại trừ phạm tội. Pelagius đang biểu hiện câu hỏi của đất sét với thợ gốm, sao ngươi làm nên ta như vậy? Và phản đối bất cứ khái niệm nào về việc cần phải có ân điển để được xưng công chính. Chẳng những ông ta nói rằng, ân điển chỉ tạo điều kiện thuận lợi để xưng công bình, chứ không cần thiết cho sự xưng công bình. Mà ông ta còn tiếp tục nói rằng, có người chẳng những có nếp sống toàn hảo mà họ còn không cần nhờ cậy đến ân điển. Để chống lại quan điểm này, Augustine đã công khai quan điểm của mình khi cho rằng loài người đều có bản chất tội lỗi và chẳng những không ai có khả năng sống toàn hảo, cũng không có ai thực sự làm một việc trọn lành. Augustine cho rằng, việc làm tốt nhất của chúng ta là dù cho đạt tiêu chuẩn nhất, cũng chỉ là tội lỗi xấu xa mà thôi. Chúng ta sẽ nhớ lại bài học Phaolô đã dạy trong Roma chương 3 rằng, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Để phản đối Pelagius nói, nhiều người công bình, có rất nhiều người công bình. Vâng, nhiều người làm điều lành, thực sự nhiều người có thể làm việc lành trong sự chống đối trực tiếp với tính lý cụ thể trong Tân Ước. Ở đây, nguy cơ trong sự tấn công của Pelagius không phải là sự cần thiết của ân điển, nhưng là toàn thể khái niệm về sự cứu rỗi của chúng ta. Sự hiểu biết toàn diện về những việc xảy ra trong kịch bản cứu rỗi vì ân điển của Đức Chúa Trời bây giờ chỉ là thông tin kết thúc phản khoa học, cho rằng ân điển hoàn toàn không cần thiết để chúng ta được cứu, và chuẩn bị cho sự hồi sinh của tân chủ nghĩa duy danh hoặc là chủ nghĩa luật pháp thuần túy cho rằng một người có thể tự xưng công bình cho chính mình. Đây là quan niệm tự xưng công bình. Sự công bình được thực hiện và đạt được bằng sức riêng, không nhờ sự trợ giúp của ân điển. Quan niệm này cũng phá hỏng công việc Đấng Christ làm cho dân Ngài về mặt quan trọng nhất của ân điển Đức Chúa Trời. Trong việc ban cho chúng ta Đấng cứu chuộc là Đấng sống công bình trọn vẹn, thay cho chúng ta trên căn bản của sự công bình trọn vẹn của bất cứ ai tin rằng họ được xưng công bình trong mắt Đức Chúa Trời. Đối với Pelagius, chúng ta không được xưng công chính trên căn bản được kể là công chính nhờ sự công chính của Đấng Christ. Nhưng chúng ta được xưng công chính trên căn bản về sự công chính riêng mà chúng ta đạt được bằng cách sử dụng ý chí tự do. Khi vấn đề này bắt đầu sôi nổi, Pelagius còn đi xa hơn nữa khi cho rằng phương pháp chính yếu trong công việc Đấng Christ hành động để cứu chuộc chúng ta là cung cấp cho chúng ta một gương tốt về đạo đức toàn hảo. Ý tôi muốn nói là, chúng ta đã thấy điều này xuất hiện rất nhiều lần trong lịch sử hội thánh khi sự ăn năn bị phá hỏng từ bên trong và thay thế bằng lý thuyết về ảnh hưởng nhờ Chúa Giêsu cứu chúng ta bằng cách làm gương. Bằng cách trở thành ảnh hưởng đạo đức, bằng cách chỉ dẫn cho chúng ta cách nào để được xưng công bình. Augustine xem quan niệm này là một sự tấn công không quan trọng hoặc chỉ là chi tiết nhỏ nhặt về thần học Cơ Đốc, nhưng quan niệm này đụng chạm đến cốt lõi của khái niệm về sự cứu rỗi và cứu chuộc, bởi vì trước khi chúng ta được cứu, trước tiên chúng ta phải hiểu nhu cầu cần cứu rỗi và tình trạng suy kiệt về phần thuộc linh của mình, để hiểu rằng chúng ta là con nợ, không thể trả nổi nợ của chính mình. Nhưng một lần nữa, Pelagius cho rằng không ai mắc nợ cả, và nếu có mắc nợ, họ có thể tự mình trả được. Đây hoàn toàn là lý thuyết nỗ lực bản thân, nhờ đó mà người ta có cách hoặc có công lao để được vào nước Đức Chúa Trời. Như vậy, Augustine nhận thấy đây là nguyên tắc cốt yếu của ân điển. Nguyên tắc chính là quan niệm kinh thánh về sự cứu rỗi, và khi Adorn von Harnack, một tiểu gia hội thánh nước Đức nổi tiếng nói, cuộc tranh luận này đã bắt đầu cuộc đấu tranh trong thời kỳ trong sáng nhất của các cuộc tranh luận thần học trong lịch sử hội thánh, ngoại trừ cuộc tranh luận về thuyết Arius lên đến đỉnh cao của hội nghị Nicaea. Nhưng trong sự bất đồng đó, cả hai phía đều hiểu rõ ràng phía kia nói điều gì, và không có sự mập mờ tối nghĩa liên quan đến sự tranh luận. Vấn đề đặt ra là, có phải ân điển là điều kiện tiên quyết cho sự cứu rỗi không, hay ân điển chỉ là sự trợ giúp?
Lạy Chúa là Đức Chúa Trời thánh khiết và công chính. Con đến trước mặt Ngài với lòng run sợ và hạ mình, vì lời của Ngài hôm nay đã bày tỏ sự thật sâu sắc về chính con người con, một tội nhân mang bản chất hư hoại ngay từ lúc sinh ra. Lạy Chúa, đã có lúc con tưởng rằng mình là người tốt. Con từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng, con sẽ nên công chính. Con đã nghe và tin những lời dạy dỗ sai lạc rằng con người sinh ra vốn thiện, rằng tội lỗi chỉ đến từ hoàn cảnh, từ môi trường, từ ảnh hưởng bên ngoài. Nhưng lời Ngài hôm nay cho con thấy một sự thật. Con không phải là tội nhân vì con phạm tội, nhưng con phạm tội vì con là tội nhân. Lạy Chúa, con nhận biết con đã được sinh ra trong bản chất xa cách Ngài, bị bại hoại trong lòng, không có khả năng tự mình vâng phục luật pháp Ngài. Dù luật pháp Ngài là thánh, là tốt lành, nhưng xác thịt con chống đối luật pháp ấy, không thể và cũng không muốn làm theo nếu không có ân điển Ngài. Con xin ăn năn vì đã quá nhiều lần tự gắng sức sống đạo đức bằng năng lực bản thân thay vì đầu phục ân điển. Con ăn năn vì đã có những lúc tự mãn, nghĩ rằng mình có thể làm điều lành mà quên rằng không có một người nào là công bình, dẫu một người cũng không. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Ngài vì Ngài không chỉ đến để làm gương đạo đức, nhưng Ngài đã sống trọn vẹn đời sống công chính thay thế cho con. Ngài đã làm điều con không thể làm, và Ngài đã chịu hình phạt con đáng chịu. Ân điển Ngài không phải là lựa chọn thêm, nhưng là điều kiện duy nhất để con có thể được cứu. Con không thể đứng trước Đức Chúa Trời bởi công trạng riêng, mà chỉ bởi sự công chính được kể cho con nhờ đức tin nơi Đấng Christ. Lạy Chúa, xin hãy đập tan nơi con mọi tự hào về đạo đức cá nhân. Xin bẻ gãy mọi tư tưởng Pelagian còn tồn tại trong lòng con. Tư tưởng cho rằng con đủ tốt, con có thể tự mình làm điều phải, con chỉ cần một chút giúp đỡ thêm từ Chúa. Không phải như vậy, lạy Chúa, nếu không có Ngài, con chẳng là gì. Nếu không nhờ ân điển Ngài kéo con ra khỏi hố diệt vong, con sẽ không thể tự đứng dậy. Xin cho con sống mỗi ngày như người biết mình đã được cứu bởi ân điển, không phải nhờ việc làm, nhưng bởi đức tin nơi Đấng đã yêu con và phó chính mình vì con. Xin cho con thấy mọi điều lành trong đời sống con đều đến từ ân điển, để con không tự khoe mình. Nguyện lòng con luôn ghi nhớ, không ai có thể bước vào sự công bình trước mặt Chúa mà không đi ngang qua thập tự giá. Và nơi thập tự, con sẽ thấy rõ sự thật về chính mình và thấy rõ sự cứu chuộc trọn vẹn nơi Ngài. Con đầu phục Ngài, con tin cậy ân điển Ngài, và con dâng lời cảm tạ với tấm lòng biết ơn trong sự thờ phượng. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chẳng có nước mắt hay đau buồn. chi, vì ta ở cùng, ta đã hằng yêu thương con. Dù khi bước qua muôn dòng nước sâu, dù cho lửa cháy chẳng có